Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1762, Tô Hạo bế quan ma vực thông đạo, nguyền rủa kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lão giả kia rời đi không bao lâu, không gian này truyền tống trận bên trong, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt thoát ra, là một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử có mái tóc dài màu đỏ rực, dáng người đầy đặn gợi cảm. Nếu có nam tử tại nơi này, sợ rằng sẽ lập tức khí huyết sôi trào. Nữ tử không chỉ có dáng người đầy đặn, thì liền khuôn mặt cũng là quyến rũ động lòng người, nói chuẩn xác một số cũng là gợi cảm yêu nghiêu. Nàng ánh mắt nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trong miệng thì thào nói. Bất tử thần tộc ở chỗ này truyền tống trận, vậy mà không ai trông coi, thật là khiến người ta kỳ quái. Bất quá lão gia hỏa này chính là bất tử thần đế năm đó hóa thân một trong, hắn tự mình đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này cổ tinh vực có cái gì trọng yếu đồ vật xuất hiện? Nữ tử tiếp tục nói ra, lúc trước xuất hiện lão giả chính là bất tử thần tộc 13 tổ bên trong thứ 3 tổ lục thương sinh. Đương nhiên hắn không chỉ có là bất tử thần tộc thứ 3 tổ, vẫn là bất tử thần đế trước kia ở giữa biến hóa đi ra một cái hóa thân. Cũng là bất tử thiên vương sư tôn, bất tử thiên vương sinh tử, hắn cái thứ nhất thời gian cảm giác được, cho nên đến đây cái này cổ tinh vực. Lúc trước bất tử thiên vương gọi mình là bất tử thần đế đệ tử, cũng là rất chính xác, dù sao chỉ cần bất tử thiên vương bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ 3, liền có thể chính thức bái nhập lục thương sinh bản tôn, bất tử thần đế môn hạ. Đây cũng là vì cái gì Minh Lộc thân là 13 tổ một trong, còn đối bất tử thiên vương kiêm kỵ nguyên nhân. Đến mức nữ tử này chính là thần vực bên trong, hỏa diễm linh cung một vị thái thượng trưởng lão Tề Tâm Nguyệt. Nàng không có ý ở giữa phát hiện lão giả trước tới nơi này, cho nên liền theo đến đây. Trước tìm hiểu một chút cái này cổ tinh vực, thuận tiện chiếm cứ một chỗ thế lực, đến lúc đó thật tốt dò xét tra một chút lão gia hỏa này tung tích. Tề Tâm Nguyệt cái kia vũ mị trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Thân hình lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tô Hạo bên này đưa đi hư vô giả, hắn nhìn lấy bản đồ trong tay. Chỗ này địa đồ vị trí. Vậy mà cách nơi này không xa. Ngươi đi điều tra một chút nơi này. Tô Hạo đối với phệ huyết ma đằng nói. Phệ huyết ma đằng thân hình biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Tại phệ huyết ma đằng rời đi về sau, Tô Hạo thì là theo hệ thống không gian bên trong đem cái kia viễn cổ thiên long trứng đem ra. Ký chủ tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị phối hợp ký chủ tinh huyết, ấp trứng viễn cổ thiên long trứng. Quảng cáo. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. 100 vạn đánh dấu giá trị, tiêu hao, ấp trứng. Tô Hạo trong lòng mặc niệm, đồng thời tay cầm trực tiếp mở ra, một cỗ máu tươi nhỏ tại viễn cổ thiên long trứng trên thân. Sau đó một khắc, Tô Hạo cảm giác được chính mình giống như cùng trước mặt viễn cổ thiên long trứng liên hệ ở cùng nhau. Đồng thời còn cảm giác được trứng thiên long bên trong một cỗ sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức không ngừng lớn mạnh, răng rắc, cái kia viễn cổ thiên long trứng vỏ trứng phá vỡ, một đầu đeo cánh thiên long xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Thân hình có một trượng lớn nhỏ, quanh thân tản ra một cỗ bạo lệ hung sát khí tức, thực lực không mạnh, đoán chừng cũng thì tương đương với một lần niết bàn cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ ra ngoài vỏ trứng về sau, há to miệng rộng, những cái kia vỏ trứng toái phiến toàn bộ ăn hết. Sau đó thân hình hóa thành mini tiểu long bay vào Tô Hạo trong ngực. Bộ dáng thu nhỏ về sau, trên người hung sát chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Biến thành sủng vật đồng dạng lè lưỡi liếm láp Tô Hạo lòng bàn tay. Không nghĩ tới còn có thể biến hóa, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó trong tay xuất hiện một khối tinh thạch. Cái kia viễn cổ thiên long một miệng đem tinh thạch nuốt vào, khí tức trên thân mơ hồ gia tăng một số. Tô Hạo đem viễn cổ thiên long thả lại chính mình bất động minh vương thành bên trong, đồng thời cho hắn cung cấp tinh thạch, tin tưởng có năng lượng chống đỡ. Cái này viễn cổ thiên long thực lực biết bay nhanh gia tăng. Nghĩ tới đây, Tô Hạo tâm thần hơi động một chút. Hắn bây giờ thực lực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, cần ngưng tụ kiếp cảnh khí tức, bước vào kiếp cảnh. Cho nên Tô Hạo cũng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Từ hiện tại tình hình đến xem, cổ tinh vực khôi phục. Ngoại giới sẽ thăm dò. Mà chính mình cũng cần phải đi ra cái này cổ tinh vực, cho nên tự thân thực lực còn cần gia tăng. Hắn bên này liên tục sử dụng kiếp cảnh thể nghiệm thể, đối với kiếp cảnh lực lượng cũng hiểu biết không ít, tin tưởng rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra kiếp cảnh khí tức. Nghĩ tới đây, Tô Hạo thân hình trực tiếp tiến vào Bất Động Minh Vương thành bên trong. Tiến vào một gian mật thất bên trong tiến hành tu luyện. Nhớ lại trên người mình các loại công pháp, Tô Hạo phát hiện mình có thể ngưng tụ ra khác biệt kiếp cảnh khí tức. Ta có lẽ có thể đem mỗi một loại công pháp đều ngưng tụ xong trình kiếp cảnh khí tức. Nói như vậy, ta hẳn là không bước vào kiếp cảnh, liền có thể bằng vào tự thân thực lực chiến kiếp cảnh một cảnh người. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn triệu hoán đi ra nhân vật, cũng là có thể lấy nhất chiến mấy người cường giả. Như vậy mình không thể chỉ cùng một người bất phân thắng bại đi. Phổ thông bước vào kiếp cảnh phương thức, với hắn mà nói, có thể hình thành không được mạnh mẽ như vậy chiến lực. Hắn cần phải dùng khác biệt phương thức bước vào kiếp cảnh. Nói xong Tô Hạo bắt đầu thí nghiệm, đầu tiên là khí huyết, trong cơ thể hắn khí huyết như là hải dương đồng dạng. Đường kính dài đến mấy vạn, nhìn qua gợn sóng bao la hùng vĩ. Tô Hạo điều động khí huyết chi lực, đem những thứ này khí huyết chi lực nhanh chóng ngưng tụ, hình thành vòng xoáy. Trong nước xoáy khí huyết không ngừng tụ tập, phốc phốc, Tô Hạo khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Những cái kia trong nước xoáy khí huyết không có khống chế tốt, trực tiếp trùng kích nhục thể của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hạo ánh mắt không thay đổi, tiếp tục khống chế vòng xoáy, ngưng tụ kiếp cảnh khí tức. Tu luyện không phải như vậy một chút liền có thể thành công. Tại Tô Hạo lúc tu luyện, vực ngoại tinh thần hải bên trong, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Hoàng Thất Cung Điện, rơi xuống mưa máu bắt đầu ngừng lại. Tại mưa máu lúc ngừng lại, một tòa cự đại ngọn thần sơn màu đen khắc ở trước mắt mọi người. Sau đó cuồn cuộn ma khí từ đó tuôn ra, điên cuồng chiếm cứ Vĩnh Hằng Hoàng Đình Hoàng Thành. Một số một mực tại nơi này quan sát người, bị cỗ này ma khí ăn mòn, phát ra một trận kêu thảm. Theo tiếng thứ nhất kêu thảm, toàn bộ Hoàng Đình khống chế Hoàng Thành, đều xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Mau bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người mau thoát đi. Nhưng là cái này ma khí tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không cho những người này cơ hội thoát đi. Không đến bao lâu thời gian, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Hoàng Thành liền bị ma khí bao khỏa, bên trong đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tại cái này ngọn thần sơn màu đen trước, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, Hưng Uyên Minh các đại các chủ trên mặt lộ ra vô tận vui mừng. Tại hắn cách đó không xa, Vĩnh Hằng Hoàng tộc đại tổ Quý Minh Vũ thân thể ngược lại trên mặt đất. Quanh thân khí huyết toàn bộ bị thôn phệ, tử tướng khó coi. Quý Minh Vũ, người cái này Vĩnh Hằng Hoàng tộc tại sao ngày hôm nay, thì vĩnh viễn biến mất. Năm đó ngươi nếu như có thể thêm vào ta Thâm Uyên Minh Các, liền sẽ không có một ngày này, người Vĩnh Hằng Hoàng tộc cũng sẽ không diệt. Cái kia Thâm Uyên Minh Các đại các chủ nhìn lấy Quý Minh Vũ thi thể, thở dài nói. Nói xong hắn nắm lên Quý Minh Vũ thi thể, hướng về sau lưng Vĩnh Hằng Thần Sơn mà đi. Hắn hôm nay muốn đi vào Vĩnh Hằng Thần Sơn sau lưng ma vực. Cổ tinh vực là bị phong cấm chi địa, mà cái này Vĩnh Hằng Thần Sơn sau lưng, thông hướng là ma vực. Cấm địa bên ngoài ma vực, Thâm Uyên Minh các đại các chủ, thân hình khi tiến vào Vĩnh Hằng Thần Sơn về sau, xuất hiện tại một chỗ kết giới. Kết giới này bên trong là một chỗ màu đen vòng xoáy. Nhìn lấy cái kia màu đen vòng xoáy, Thâm Uyên Minh các đại các chủ mở miệng nói, cái kia vòng xoáy hẳn là ma vực thông đạo, cuối cùng bị chúng ta đạt được, chỉ cần đi vào vòng xoáy thì có thể tiến nhập ma vực. Nói đến đây, Thâm Uyên Minh các đại các chủ hai con mắt bên trong lấp lóe vội vàng quang mang. Sau đó ở trên người hắn đi ra một bóng người, là hắn một đạo phân thân, cái này phân thân xuyên thấu kết giới, tiến vào cái kia màu đen trong nước xoáy. Thâm Uyên Minh các đại các chủ tâm thần cũng theo phân thân của hắn tiến vào bên trong. Sau đó thân hình của hắn xuất hiện tại một chỗ to lớn cương vực bên trong. Nhưng là lập tức hắn cảm giác được phía sau mình áp lực bạo tăng, cảm giác mình giống như bị chỗ này không gian trói buộc đồng dạng. Mà lại bên trong vùng thế giới này thiên địa lực lượng bắt đầu bạo động. Chỉ chốc lát thời gian, tại đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một mảnh ngưng tụ thiên địa lực lượng màu đen đám mây. Cái này màu đen đám mây biến hóa rất nhanh, trong nháy mắt vạn dặm. Đồng thời cái này đám mây bên trong còn mang theo vô tận lôi điện, giống như muốn rơi xuống đồng dạng. Nguyền rủa kiếp, lúc này thời điểm, Thâm Uyên Minh các đại các chủ trong đầu xuất hiện dạng này một đạo tin tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.